Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay ngày 6 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp.
Sáng nay chính thức vận hành tuyến đường sắt Metro Cát Linh – Hà Đông.
Hà Nội tiếp tục điều chỉnh phương án cho học sinh trở lại trường học trực tiếp từ ngày 8 tháng 11.
4 phi hành gia trên trạm vũ trụ quốc tế ISS sẽ trở về trái đất sau 6 tháng làm việc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều tối ngày 5 tháng 11 theo giờ địa phương, tức rạng sáng nay ngày 6 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Paris, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Pháp Jean Castex. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher và Chủ tịch Quốc hội Richard Ferrand và tiếp Bí thư Toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel. Đặc biệt, Thủ tướng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Pháp Jean Castex. Trong các cuộc tiếp xúc, tất cả các vấn đề hai bên đưa ra thảo luận đều đạt được sự đồng thuận cao. Hai bên khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
Cũng trong chuyến thăm Pháp vừa kết thúc của đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu, hai nước Pháp-Việt đã trao đổi và thống nhất nhiều vấn đề quan trọng về tất cả các lĩnh vực hợp tác, trong đó có việc sớm hoàn thiện và đưa vào vận hành một phần tuyến metro số 3 ở Hà Nội. Hai bên nhấn mạnh trong lĩnh vực giao thông đô thị, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của dự án đường metro số 3 của Hà Nội. Dự án được Pháp hỗ trợ tài chính trên 500 triệu euro và khẳng định hai bên dự tính từ nay đến cuối năm 2022 sẽ chính thức mở chạy đoạn trên cao của đường tàu này.
Còn trong sáng nay, một tuyến đường sắt đô thị khác là tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã chính thức lăn bánh chở những hành khách đầu tiên đi tàu miễn phí lúc 9 giờ sáng. Trong ngày đầu hoạt động, từ sáng sớm, người dân Hà Nội đã đến ga để xếp hàng chờ lấy vé để lên tàu.
Sáng nay, Hà Nội đã tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn với các doanh nghiệp trên địa bàn. Trong bối cảnh dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã đưa ra các kiến nghị, mong muốn chính quyền thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính để doanh nghiệp có thể tiếp cận thuận lợi với các nguồn lực hỗ trợ. Các doanh nghiệp cũng chỉ ra hiện nay có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động. Tuy nhiên, khoảng cách tiếp cận với những chính sách này vẫn còn lớn và chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhiều doanh nghiệp. Từ những kiến nghị của doanh nghiệp, lãnh đạo Hà Nội cam kết tháo gỡ khó khăn với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cho thấy, tháng 10 năm 2021 đã có thêm hơn 129,5 nghìn tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trong nước mới mở, tăng gần 13% so với tháng 9. Như vậy, sau xu hướng tụt giảm nhẹ số tài khoản cá nhân trong nước 2 tháng qua, số lượng nhà đầu tư này đã phục hồi trở lại. Tháng 10 cũng là tháng thứ 8 liên tiếp ghi nhận số tài khoản cá nhân tham gia thị trường chứng khoán trên mức 100.000.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản chính thức thông báo nới lỏng nhập cảnh cho một số đối tượng thuộc diện ưu tiên trong chính sách phục hồi kinh tế của chính phủ, trong đó có thực tập sinh và lao động Việt Nam từ ngày 8 tháng 11. Thủ tục cụ thể đang được các cơ quan chức năng của Nhật Bản khẩn trương hoàn thiện để hướng dẫn vào tuần tới.
Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy về Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Cạn, do mưa kéo dài đã làm sạt lở ta luy dương, vùi lấp nhà của một gia đình tại thôn Pù Lùng, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, khiến một cháu bé thiệt mạng.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cũng vừa có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển. Ngoài ra, từ đêm ngày mai, mùng 7 tháng 11, do không khí lạnh tràn về nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ. Từ khoảng đêm ngày 12 tháng 11, nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm.
Chương trình sẽ được tiếp tục với một số thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước. Tính đến sáng nay ngày 6 tháng 11, Việt Nam đã chữa khỏi cho hơn 837.000 bệnh nhân COVID-19. Hiện còn 420 bệnh nhân COVID-19 nặng phải thở máy. Tổng số ca tử vong COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.412 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.
Báo cáo về công tác phòng chống dịch ngày 5 tháng 11 của Bộ Y tế cho biết, trong 7 ngày qua, từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, cả nước ghi nhận 40.490 ca mắc mới COVID-19, tăng 12.632 ca so với 7 ngày trước đó. Cả nước ghi nhận 18.073 ca mắc trong cộng đồng, tăng 6.324 ca so với 7 ngày trước đó.
thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày vừa qua ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19 tăng nhẹ so với những ngày trước đó. Do đó, thành phố nhanh chóng hình thành các đội phản ứng nhanh do HCDC đảm trách và kích hoạt 40 trạm y tế lưu động. Các trạm y tế lưu động này sẵn sàng hỗ trợ các quận huyện chăm sóc và quản lý F0 tại nhà khi được điều động.
Trong ngày 5 tháng 11, An Giang đã nâng cấp độ dịch lên cấp độ 3 trên phạm vi toàn tỉnh. Đặc biệt, có đến 23 xã trên địa bàn đã nâng lên cấp độ 4, mức có nguy cơ rất cao. Trong ngày 5 tháng 11, An Giang ghi nhận số ca F0 cao kỷ lục với 491 ca.
Sau 5 ngày xuất hiện ổ dịch mới tại thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, đã phát hiện 26 ca F0 và truy vết được 70 trường hợp F1. Như vậy, đây là ổ dịch mới nhất tại tỉnh Hà Nam, với ca F0 phát hiện đầu tiên vào ngày 2 tháng 11.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa điều chỉnh phương án cho học sinh trở lại trường học trực tiếp từ ngày 8 tháng 11. Theo đó, toàn thành phố chỉ còn duy nhất huyện Ba Vì đừng tổ chức học trực tiếp với một số khối lớp. Đối với 29 quận, huyện, thị xã còn lại, tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cấp học, bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, trẻ mầm non nghỉ học tại nhà.
Tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị, 4 phi hành gia trên trạm vũ trụ quốc tế ISS dự kiến sẽ trở về trái đất trong tuần tới sau 6 tháng làm việc. Theo kế hoạch, 4 thành viên sứ mệnh Crew 2, trong đó có một phi hành gia người Pháp và một phi hành gia người Nhật, sẽ trở về trái đất vào sáng ngày 8 tháng 11. Tuyên bố của NASA cho biết tàu vũ trụ chở nhóm Crew 2 dự kiến sẽ đáp xuống trái đất sớm nhất là lúc 7 giờ 14 phút ngày 8 tháng 11 theo giờ Mỹ ở khu vực bờ biển của Florida.
Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã bước vào quá trình chuẩn bị cuối cùng để phóng tàu vũ trụ có sứ mệnh đâm vào một tiểu hành tinh có tên là Dimorphos, thử nghiệm nằm trong chương trình bảo vệ hành tinh của NASA. Vụ va chạm không phá hủy tiểu hành tinh này nhưng khiến nó lệch khỏi quỹ đạo. Các nhà thiên văn ước tính hiện có khoảng 25.000 tiểu hành tinh gần trái đất, đủ lớn để gây ra sự tàn phá khu vực nếu chúng va vào trái đất.
Sân bay Palma de la Mallorca, một trong những sân bay bận rộn nhất Tây Ban Nha, buộc phải đóng cửa gần 4 giờ trong ngày 5 tháng 11. Giới chức sân bay cho biết sự cố này là do một số hành khách tìm cách nhập cảnh trái phép. Do sự việc trên, 13 máy bay dự kiến hạ cánh xuống sân bay Palma đã phải chuyển hướng sang sân bay khác, trong khi 16 chuyến khởi hành từ sân bay này phải lùi giờ bay.
Trung Quốc đã bắt giữ cựu Thứ trưởng Bộ Công an, phụ trách lực lượng cảnh sát mật của nước này, sau cuộc điều tra kéo dài tới 17 tháng. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng vào ngày 5 tháng 11 dẫn thông báo của công tố viên nhà nước về việc bắt giữ cựu Thứ trưởng Bộ Công an Tôn Lập Quân. Ông Tôn Lập Quân bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và mất tất cả các chức vụ chính thức. Đây được coi là một trong những cuộc điều tra tham nhũng cấp cao nhất ở Trung Quốc trong những năm gần đây.
Mời quý vị và các bạn đến với các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Trong khuôn khổ các hoạt động tại Hội chợ sách quốc tế Venezuela lần thứ 17, ngày 5 tháng 11, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã tổ chức buổi giới thiệu cuốn sách Điện Biên Phủ, Điểm hẹn lịch sử của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Lê Viết Duyên khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là trang sử vàng chói lọi của dân tộc Việt Nam, đánh dấu chiến thắng vĩ đại của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Sáng nay 6 tháng 11, Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đón khách trở lại sau hơn 5 tháng tạm ngưng để phòng dịch COVID-19. Nghe tin Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh mở cửa trở lại, nhiều bạn trẻ đã đến để trải nghiệm trò chơi cảm giác mạnh. Nhiều phụ huynh dẫn con đi dạo, xem thú, thư giãn cuối tuần. Hiện Công viên Văn hóa Đầm Sen chỉ mới mở lại một số khu vui chơi như khu thăm thú, tàu lượn, đạp vịt, bắn súng hơi. Một số trò chơi, nhà hàng, khu ăn uống vẫn còn đang bảo trì, dọn dẹp để sớm hoạt động trở lại.
Tuần Đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam 2021 sẽ diễn ra trong 6 ngày từ ngày 18 cho đến ngày 23 tháng 11 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Các nhóm hoạt động chính gồm chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam năm 2021, thăm hỏi tặng quà cho đồng bào các dân tộc. Đây là sự kiện hứa hẹn sự thu hút đông đảo của du khách đến tham quan tìm hiểu văn hóa các dân tộc Việt Nam, trong khi khoảng cách từ Hà Nội đến với Đồng Mô, Sơn Tây chỉ vài chục km.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị và các bạn, như thông tin ở phần đầu chương trình, hôm nay Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức bàn giao dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý, khai thác dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.
Ngay sau lễ bàn giao, chuyến tàu Cát Linh - Hà Đông đã lăn bánh chở những hành khách đầu tiên đi tàu miễn phí lúc 9 giờ sáng. Có thể nói, đây là thời khắc đánh dấu tuyến đường sắt đô thị Metro đầu tiên của Hà Nội và cũng là của cả nước đi vào khai thác sau 10 năm khởi công xây dựng, đáp ứng sự mong chờ bấy lâu nay của người dân thủ đô. Sau đây là ghi nhanh của Radio Nhân dân trong buổi sáng nay.
Lúc đầu thì thật sự là chờ thì cứ chờ mãi, cứ cảm thấy là không biết bao giờ. Nhưng mà sau hơn 10 năm thì hôm nay thật sự là bác cảm thấy thỏa mãn. Qua chúng ta nhìn thấy thật sự là đường sắt trên cao nó khác hẳn với cái tàu điện ngầm mà chúng tôi đã từng trải ở nước ngoài. Giá vé này rất là hợp lý, ngày nào cũng chỉ mong nó được tốt đẹp như thế này.
Từ trước đến giờ là Hà Nội chưa có cái chuyến tàu này, thì đây có lẽ là một cái bước gọi là chuyển đổi với cả đổi mới rất là to lớn đối với cả chính thành phố Hà Nội. Chắc chắn là trong tương lai em sẽ sử dụng chuyến tàu này để di chuyển.
Vừa rồi là những cảm nhận của những hành khách đầu tiên của tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông trong buổi sáng nay. Không thể phủ nhận rằng khi đưa vào hoạt động, đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ giải quyết một cách căn cơ tình trạng ùn tắc tại các tuyến đường nơi tuyến đường sắt này đi qua, đúng như những phát biểu của ông Vũ Hồng Trường, Tổng Giám đốc Đường sắt Đô thị Hà Nội.
Khi mà dự án đưa vào khai thác vận hành, góp phần là giảm thiểu ùn tắc và đặc biệt là thân thiện với môi trường, để tới đây chúng ta sẽ còn thêm nhiều tuyến đường sắt đô thị. Khi đó thì Hà Nội sẽ giải quyết được một cách căn cơ về vấn đề giao thông đô thị.
Để thuận tiện cho việc đi lại bằng đường sắt của người dân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, để tiếp cận 12 ga tàu Cát Linh - Hà Đông, hành khách có thể sử dụng 55 tuyến xe buýt kết nối theo chiều ngang và chiều dọc với tuyến Metro. Ga đầu tiên Cát Linh và ga cuối tuyến Yên Nghĩa có 16 tuyến buýt, ga ít nhất có 7 tuyến. Với khách đi xe máy, toàn bộ 12 ga bố trí chỗ gửi để đi tàu. Giá vé ngày là 30.000 đồng một người một vé một ngày, không giới hạn số lượt đi lại. Vé tháng có các mức từ 100, 140.000, 200.000 đồng một tháng một người, tùy theo từng nhóm hành khách: người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo được miễn phí. Trong 6 tháng đầu khai thác, thời gian mở tuyến của Metro Cát Linh - Hà Đông từ 5:30, thời gian đóng tuyến là 22 giờ, vận hành từ 4 đến 6 đoàn tàu với giãn cách chạy tàu là 10 đến 15 phút một lượt. Trong 6 tháng tiếp theo, tuyến Metro Cát Linh - Hà Đông sẽ mở tuyến từ 5:30, đóng tuyến vào 22:30, vận hành 9 đoàn tàu, giãn cách chạy tàu giờ cao điểm 6 phút một lượt, giờ bình thường 10 phút một lượt.
Ghi nhanh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần bình yên bên gia đình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin sáng mai.